truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 28 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt 31 nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Đây đều là các ứng cử viên có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được cử tri nơi công tác và cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu tham gia ứng cử.
Trước những vấn đề các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành băn khoăn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng đã giải đáp thông qua những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ thực tiễn cuộc sống, tạo nên sự thành công của bản thân.
Do những tính năng và tiện ích mà xe đạp điện, xe máy điện mang lại đã khiến nhiều người lựa chọn là phương tiện đi lại phổ biến, nhất là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, việc sử dụng phương tiện này cũng đã và đang tiềm ẩn sự mất an toàn từ chính người điều khiển. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 27 tháng 4, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các nữ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và tập huấn kỹ năng vận động bầu cử. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong tổng số 64 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 có 31 người là nữ, chiếm trên 48%. Đây đều là các ứng cử viên có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được 100% cử tri nơi công tác và nơi cư trú nhất trí tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử. Tại buổi tập huấn, các nữ ứng cử viên đã được trao đổi về các nội dung cơ bản về vận động bầu cử, hình thức vận động bầu cử, cách thức xây dựng chương trình hành động và trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Tất cả những kiến thức cơ bản này góp phần hỗ trợ các nữ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 trong quá trình thực hiện vận động bầu cử, đảm bảo đúng luật, đạt hiệu quả tốt.
Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giải quyết được trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri. Để tiếp tục nâng cao uy tín của Hội đồng Nhân dân thành phố, Đài truyền thanh truyền hình thành phố sẽ gửi tới các đại biểu những ý kiến của đại diện cử tri thành phố Thái Nguyên. Vâng, và bên cạnh tôi đây là hai đại biểu trẻ lần đầu tiên được tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây sẽ là những chia sẻ của các bạn về nhận thức của những người lần đầu tiên tham gia bầu cử.
Em tên là Nguyễn Ngọc Khánh, đang học tại lớp Sử 12, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Thưa chị, là quyền bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Là một học sinh đủ 18 tuổi đang học tập và làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thì em ý thức rõ được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc đi bầu cử. Và em sẽ cố gắng tìm hiểu và để bầu cử lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài và có năng lực để lãnh đạo đưa thành phố phát triển.
Với lá phiếu của mình thì bạn nhận thức như thế nào về quyền công dân trong tham gia bầu cử?
Em tên là Trần Hải My ạ. Em đang học lớp văn 12 trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên ạ. Em nghĩ là quyền bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân, và là một công dân Việt Nam thì em bên cạnh cái việc học tập ở trên lớp thì em sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng về việc bầu cử để từ đó thì chọn ra bầu cử ra những cái người mà có đủ năng lực, đạo đức để có thể giải quyết các vấn đề khó khăn trong xã hội và đưa đất nước phát triển ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là hai ý kiến của hai bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử. Vậy với những bạn trẻ đã không dưới một lần được tham gia bầu cử thì như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vâng, chào bạn. Bạn có thể cho biết đây là lần thứ mấy bạn tham gia bầu cử?
Đây là lần thứ hai mình được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử.
Vậy thì đại diện cho những cử tri trẻ tuổi, bạn gửi gắm tâm tư nguyện vọng như nào trước cái cuộc bầu cử lần này?
Trong đợt bầu cử này thì rất mong được đại diện cho thanh niên, rất mong các cử tri sẽ ủng hộ cho tuổi trẻ để tuổi trẻ có thể phát huy hơn nữa những cái tài năng trí tuệ của mình để phục vụ cho đất nước, làm cho đất nước càng ngày càng phát triển hơn.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và hiện tại chúng tôi đang có mặt tại chợ Đồng Quang để ghi lại một số ý kiến của các tiểu thương ở chợ. Vâng, chào chị. Chị có thể cho biết họ tên của chị và chị kinh doanh tại chợ Đồng Quang lâu chưa?
Tôi là Vũ Thị Thủy. Tôi kinh doanh ở chợ Đồng Quang và khoảng độ tầm hơn 20 năm nay rồi.
Vâng, chị có thể cho biết là các cái nội dung về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp được chị tiếp nhận qua kênh nào ạ?
Tôi tiếp nhận qua là thường thường là tổ dân phố, các tổ trưởng nhân dân đi về người ta cũng họp và người ta cũng phổ biến. Có khi mình xem ở trên TV thì mình cũng biết được một số các thông tin về chương trình bầu cử.
Là một cử tri tới ngày đi bầu cử, chị sẽ thể hiện trách nhiệm của mình như thế nào trước lá phiếu và chị kỳ vọng như thế nào về các đại biểu mà mình sẽ bầu ra?
Thì chúng tôi cũng muốn là mong làm sao là đợt này chúng tôi cũng cố gắng là chọn ra những cái đại biểu nào tiêu biểu mà xứng đáng để chúng tôi lựa chọn. Người dân chúng tôi thì thường thường là muốn kỳ vọng là làm sao mà các đại biểu mà chúng tôi lựa chọn là những cái đại biểu sáng suốt mà lo cho dân và thương dân, giúp cho những cái doanh nghiệp, coi như là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển để cho những tiểu thương như chúng tôi được ở đây buôn bán.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, và hiện tại tôi đang có mặt ở doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tân Lập. Ở đây thì giám đốc doanh nghiệp là ông Bùi Xuân Dũng từ hơn một tháng nay đã thường xuyên quan tâm đến những thông tin liên quan đến bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Và trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp thì cùng với việc tìm hiểu thông tin thì ông Dũng cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của tổ dân phố, đặc biệt là hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi phỏng vấn ngắn với ông Dũng trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Vâng, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Đối với những đại biểu ứng cử hoặc là tự ứng cử là doanh nhân đại diện cho doanh nghiệp thì ông có kỳ vọng như thế nào ạ?
Tôi thấy rằng đối với những đồng chí doanh nhân mà các đồng chí tự ứng cử hoặc là đề cử thì tôi nghĩ rằng là những đồng chí này cũng đã có những cái kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, trong quá trình phát triển kinh doanh của đơn vị mình hoặc là của cá nhân, thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng sẽ ủng hộ các đồng chí đó. Vâng, chúng tôi cũng rất là kỳ vọng là sau khi mà đã trúng rồi thì các đồng chí này sẽ tham gia những cái mà còn tồn tại và những cái bức xúc ở trong cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi.
Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay.
Ngày 27 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hòa. Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hòa đã khẳng định được thế đứng trên thị trường với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng về vật tư điện nước, thiết bị vệ sinh cao cấp và vận tải hàng hóa đường bộ. Hiện tổng doanh thu của công ty đạt trên 22 tỷ đồng, hàng năm nộp ngân sách nhà nước gần 80 triệu đồng và giải quyết công ăn việc làm ổn định cho gần 30 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng một người một tháng. Công ty luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động. Hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn được quan tâm kịp thời, v.v. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hòa, kết nạp 22 đoàn viên công đoàn. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời cần phối hợp với Ban giám đốc công ty xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định với người lao động, tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm đến việc làm, đời sống và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Hội cựu chiến binh phường Thịnh Đán hiện có trên 560 hội viên tham gia sinh hoạt ở 23 chi hội. Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh phường đã vận động hội viên thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và tích cực tham gia các phong trào của hội cấp trên và của phường. Nhiều đồng chí hội viên đã tham gia vào các cấp ủy Đảng, tổ trưởng dân phố và lãnh đạo các đoàn thể. Thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tạo điều kiện cho 36 hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 700 triệu đồng. Nhờ đó, hội đã không còn hội viên là hộ nghèo. Qua bình xét hàng năm, hội có trên 97% hội viên đạt hội viên gương mẫu và gần 98% gia đình đạt gia đình văn hóa, v.v. Nhân kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2016 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Mới đây, Hội cựu chiến binh đã tổ chức giao lưu văn nghệ và kết nạp mới 7 hội viên. Trong số 7 tiết mục tham gia giao lưu, Hội cựu chiến binh phường đã chọn ra 2 tiết mục để tham gia thi tiếng hát cựu chiến binh thành phố sắp tới.
Ngày 27 tháng 4, tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 500 học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã có buổi nói chuyện chuyên đề với giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng về rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Tại buổi giao lưu, các em học sinh đã đưa ra nhiều câu hỏi dành cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng như cách vượt qua hoàn cảnh để sống tốt, sống có ích và đạt được thành công, cách xử lý tình huống xấu xảy ra, làm thế nào để học tốt hơn, hay cách để sử dụng mạng Facebook hiệu quả mà không ảnh hưởng đến việc học, v.v. Trước những vấn đề các em học sinh băn khoăn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng đã giải đáp thông qua những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ thực tiễn cuộc sống, tạo nên sự thành công của bản thân. Những câu chuyện, những sẻ chia của ông gắn với đời sống thường ngày đã giúp các em học sinh có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Em Dương Thị Thúy Hậu, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Tân Thành chia sẻ.
Khi mà biết tin là giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng nhận lời về giao lưu với học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành thì chúng em cũng như tất cả các bạn học sinh rất là háo hức và chúng em đã tìm hiểu về những thông tin về thầy để hiểu thêm về người thầy giáo vĩ đại này. Ngoài những được biết thêm những kiến thức thì thầy đã dạy cho chúng em những kỹ năng sống rất là cần thiết. Và như là chúng em biết được rằng mình phải kiên trì để vượt qua những khó khăn trước mắt để đạt đến thành công mà mình mong muốn. Ngoài ra thì những bài học của thầy còn bồi đắp cho chúng em tình cảm gia đình, chúng em biết quan tâm đến mọi người xung quanh và biết ơn hơn những người đã nằm xuống để mình có cuộc sống như ngày hôm nay.
Buổi giao lưu không chỉ giúp các em học sinh toàn trường rèn luyện được kỹ năng sống, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Lan, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Để rèn luyện kỹ năng sống thì chúng tôi đã tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm cho học sinh, ví dụ như là cho các em đến những cái vùng miền khó khăn như trường tiểu học Cao Biền, trường Cao Biền ở Võ Nhai để các em thấy được những cuộc sống của những học sinh đồng bào dân tộc khó khăn để các em chia sẻ những cái niềm khó khăn mà các em vẫn vươn lên trong học tập, hoặc đi tổ chức trải nghiệm ở học tập gắn liền với di tích lịch sử ở làng gốm Bát Tràng ở Đền Đô. Ngoài những cái hoạt động đó thì chúng tôi tổ chức các hoạt động giáo dục thường xuyên, ví dụ như là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhưng tôi nghĩ rằng cái việc giáo dục thực tế cho các cháu trên sân khấu để các cháu thấy được thì nó cũng rất là quý. Thế đặc biệt hôm nay thì với cái mong mỏi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc giáo dục thực tế của chúng tôi có lẽ là nó cũng đã có hiệu quả nhất định, bởi vì con trẻ của mình giờ rất nhiều kiến thức nhưng có lẽ đang thiếu kỹ năng sống. Cho nên cái việc giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ nói chung và học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành nói riêng của chúng tôi là hết sức cần thiết.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn bài viết Nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa các đồng chí và các bạn, xe đạp điện, xe máy điện với những tính năng và tiện ích mang lại như đi nhanh, không cần bằng lái, tiết kiệm điện, an toàn, thân thiện và bảo vệ môi trường đã khiến nhiều người sử dụng xe đạp điện là phương tiện đi lại phổ biến, nhất là học sinh sinh viên. Tuy nhiên, với lượng lớn người sử dụng xe đạp, xe máy điện lưu thông trên đường gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bài viết Nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trước thực trạng xe đạp, xe máy điện tăng đột biến trong năm qua, Công an thành phố đã tham mưu chính quyền và một số cơ quan ban ngành của địa phương về công tác quản lý xe đạp điện, xe máy điện, tăng cường việc kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng xe đạp điện, xe máy điện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, kết hợp với việc nhắc nhở tuyên truyền vận động người dân đăng ký xe máy điện, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe máy điện trái phép. Trung tá Hà Mậu Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông cho biết, theo thông tư số 54 ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an kể từ ngày 1 tháng 7 trở đi, các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký sẽ bị lực lượng xử lý nghiêm.
Thực hiện cái kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cũng như là của Ban an toàn giao thông thành phố Thái Nguyên và Chỉ huy quan Thái Nguyên, Đội Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Chỉ huy quan Thái Nguyên xây dựng các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tập trung xử lý đối với người điều khiển phương tiện là xe máy điện trên địa bàn Thái Nguyên, Bước đầu trong kế hoạch chúng tôi đã một là cái kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, tuyên truyền đến học sinh sinh viên, đến nhà trường cùng phối hợp để tuyên truyền giáo dục với học sinh sinh viên khi điều khiển các xe đạp điện, xe máy điện thì luôn phải chấp hành nghiêm các cái luật giao thông đường bộ, tuần tra kiểm soát tập trung và xử lý kiên quyết đối với học sinh sinh viên. Trong cái thời gian tới thì cũng tiếp tục là kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp như này, đặc biệt là đối với xe đạp điện, làm sao đó là cho học sinh sinh viên là có cái nề nếp ý thức được tốt hơn.
Thời gian qua, đối tượng điều khiển xe đạp, xe máy điện vi phạm trật tự an toàn giao thông chủ yếu là học sinh sinh viên. Tuy đã được học về luật giao thông đường bộ trong nhà trường, nhưng một số học sinh sinh viên ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, coi việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông chỉ mang tính hình thức, dẫn đến vi phạm luật. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định. Qua công tác thực tế, Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ thống kê tổng hợp và trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cho biết.
Đối với những cái chuyên đề người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm thì tôi thấy rằng phải đến hơn 80% đối tượng vi phạm là học sinh sinh viên. Đó là những đối tượng tham gia giao thông trẻ và có nhận thức. Tuy nhiên với cái việc chấp hành luật giao thông cũng còn chưa cao. Với cái lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định. Trong cái công tác quản lý cũng như là giáo dục đối với các con em mình là học sinh sinh viên khi tham gia giao thông thì đã có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình cũng như là phối hợp với lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì phần lớn là do cái nhận thức của các bạn khi tham gia giao thông có sự trốn tránh lực lượng chức năng. Có thể là các bạn ra khỏi nhà là các bạn có đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà trong cái quá trình từ nhà đến trường thì các bạn bỏ mũ bảo hiểm. Nhưng mà khi đến cổng trường thì các bạn lại đội mũ bảo hiểm. Đó là cái hình thức trốn tránh cũng như là chống chế đối với cái hoạt động kiểm tra cũng như là nhắc nhở của nhà trường, của gia đình cũng như là của lực lượng chức năng.
Xe đạp điện, xe máy điện có vận tốc tối đa tương đối cao. Khi di chuyển trên đường không phát ra tiếng nổ động cơ nên không gây được sự chú ý cho những người cùng tham gia giao thông để chủ động phòng tránh. Hiện tại nhà nước chưa có quy định cụ thể về độ tuổi được điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Do đó học sinh, nhất là ở bậc trung học cơ sở, khi mức độ nhận thức và năng lực điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, việc điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thượng úy Phạm Thị Diễm cho biết thêm.
Cái độ tuổi quy định đối với lại người điều khiển xe máy điện cũng như xe đạp điện là chưa có quy định. Thế nên là xe đạp điện thì tuy là xe thô sơ, thế nhưng mà vận tốc của xe cũng đạt vận tốc cao. Điều khiển phương tiện là xe đạp điện cũng như xe máy điện thì rất là dễ gây ra tai nạn giao thông. Thế cho nên là cái đối tượng của các em là học sinh sinh viên, ví dụ học sinh cấp 2 điều khiển xe máy điện thì nó cái phản ứng cũng như là cái điều khiển cũng chưa được linh hoạt. Nó cũng rất là nguy hiểm.
Việc xây dựng văn hóa giao thông là rất cần thiết, do đó các nhà trường đã đưa giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào một số môn học. Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh tại các trường học trên địa bàn về quy định của pháp luật khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhỉ?
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ừ, chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bác còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ôi giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, nghe hấp dẫn quá nhỉ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện lắm bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đỡ phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ bác.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
bảo hiểm MIC Thái Nguyên thông báo tuyển dụng. Số lượng 10 người, vị trí tuyển dụng và khu vực làm việc. Hai trưởng phòng kinh doanh làm việc tại khu vực Phổ Yên và thành phố Sông Công. 8 chuyên viên kinh doanh làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Yêu cầu tuyển dụng: độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt, trình độ từ trung cấp trở lên. Riêng đối với vị trí chức danh trưởng phòng, yêu cầu có trình độ từ cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh bảo hiểm. Chế độ lương 2 triệu đồng một người một tháng, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trưởng phòng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của MIC và pháp luật hiện hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết 31 tháng 5 năm 2016. Chi tiết liên hệ tại địa chỉ: Công ty Bảo hiểm MIC Thái Nguyên, tầng 3, tòa nhà Viettel, số 4, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 0974 330 860 hoặc 0982 415 516. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline: 02803 855 206.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bón đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi, tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara, tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Tưng bừng tuần lễ khai trương trà sữa độc quyền Đinh Ti Thái Nguyên tại địa chỉ số 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên để thưởng thức trên 40 loại trà sữa, nước trái cây, cà phê với các hương vị khác biệt như vị hồng trà, trà ô long, trà mật ong long nhãn, nước mật ong lô hội, nước nho kiwi, cà phê mocha, cà phê hạt rẻ, v.v.
Đinh Ti là thương hiệu trà sữa độc quyền của Đài Loan, thương hiệu trà sữa tầm quốc tế có đầy đủ kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng trước khi được chính thức cho phép nhập khẩu. Đặc biệt, Đinh Ti hoàn toàn không sử dụng hương liệu phụ gia để bảo quản.
Ngoài tính đặc trưng hơn so với các sản phẩm khác, Đinh Ti còn thể hiện văn hóa trà chuyên nghiệp, tinh tế và độc đáo. Đây chính là cam kết về chất lượng giúp Đinh Ti ngày càng phủ sóng rộng rãi hơn tới khách hàng và đã được khẳng định với chuỗi 650 cửa hàng Đinh Ti trên toàn thế giới. Đến nay, Đinh Ti đã có 40 cửa hàng tại Hà Nội và lần đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên.
Đến với Đinh Ti Thái Nguyên, các bạn sẽ được hòa mình vào không gian đẹp, hiện đại, rất phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ, giao lưu.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên từ thứ Ba ngày 26 tháng 4 2016 tại số nhà 154 đường Lê Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc hotline xếp hàng 0280 655 9697. Đặc biệt tuần lễ khai trương sẽ giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm.
Đinh Ti vượt trội từ hương vị, không gian và phong cách.
Chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.